Chương 17. Thủ tục xét xử phúc thẩm. Mục 1. Thủ tục bắt đầu phiên tòa phúc thẩm. Điều 293. Phạm vi xét xử phúc thẩm. Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét lại phần của bản án sơ thẩm. Quyết định của tòa án cấp sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị hoặc có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng cáo, kháng nghị. Điều 294. Những người tham gia phiên tòa, phúc thẩm. 1. Người kháng cáo, đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải được triệu tập tham gia phiên tòa. Tòa án có thể triệu tập những người tham gia tố tụng khác nhau tham gia phiên tòa nếu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị. 2. Kiểm sát viên, viện kiểm sát cùng cấp tham gia phiên tòa phúc thẩm. Điều 295. Tạm đình chỉ. Đình chỉ xét xử phúc thẩm tại phiên tòa. Tại phiên tòa phúc thẩm, việc tạm đình chỉ xét xử, phúc thẩm vụ án được thực hiện theo quy định tại Điều 288 và Điều 289 của bộ luật này. Điều 296. Hoãn phiên tòa phúc thẩm. 1. Kiểm sát viên được phân công tham gia phiên tòa phúc thẩm vắng mặt thì hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử, không hoãn phiên tòa, trừ trường hợp viện kiểm sát có kháng nghị phúc thẩm. 2. Người kháng cáo, người không kháng cáo nhưng có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị, người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của họ được tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà vắng mặt thì phải hoãn phiên tòa. Trường hợp có đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì tòa án tiến hành phiên tòa phúc thẩm xét xử vắng mặt họ. 3. Người kháng cáo được tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vắng mặt thì bị coi như từ bỏ việc kháng cáo và tòa án đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của người đó. Trừ trường hợp người đó đề nghị xét xử vắng mặt thì tòa án tiến hành phiên tòa phúc thẩm xét xử vắng mặt họ. Trường hợp người kháng cáo vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì phải hoãn phiên tòa. Trường hợp có nhiều người kháng cáo, trong đó có người kháng cáo được tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vắng mặt nhưng không có đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì coi như người đó từ bỏ việc kháng cáo và tòa án đưa vụ án ra xét xử. Trong phần quyết định của bản án, tòa án đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần kháng cáo của người kháng cáo vắng mặt đó. Người không kháng cáo nhưng có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị và những người tham gia tố tụng khác đã được tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì tòa án tiến hành xét xử vụ án. 4. Thời hạn hoãn phiên tòa và quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm được thực hiện theo quy định tại Điều 233 của bộ luật này. Điều 297. Chuẩn bị khai mạc phiên tòa phúc thẩm và thủ tục bắt đầu phiên tòa phúc thẩm. Chuẩn bị khai mạc phiên tòa phúc thẩm và thủ tục bắt đầu phiên tòa phúc thẩm được thực hiện theo quy định tại các điều 237, 239, 240, 241 và 242 của bộ luật này. Điều 298. Hỏi về việc kháng cáo, kháng nghị và xử lý việc thay đổi kháng cáo, kháng nghị tại phiên tòa. 1. Sau khi kết thúc thủ tục bắt đầu phiên tòa phúc thẩm, thì một thành viên của hội đồng xét xử phúc thẩm công bố nội dung vụ án, quyết định của bản án sơ thẩm và nội dung kháng cáo, kháng nghị. 2. Chủ tọa phiên tòa hỏi về các vấn đề sau đây. A. Hỏi nguyên đơn có rút đơn khởi kiện hay không. B. Hỏi người kháng cáo, kiểm sát viên có thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị hay không. C. Hỏi các đương sự có thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án hay không. 3. Trường hợp người kháng cáo rút một phần kháng cáo, viện kiểm sát rút một phần kháng nghị, thì tòa án chấp nhận việc rút kháng cáo, kháng nghị. Trường hợp người kháng cáo, viện kiểm sát bổ sung nội dung mới vượt quá phạm vi kháng cáo, kháng nghị ban đầu, thì tòa án không xem xét nội dung đó. Điều 299. Nguyên đơn rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm. 1. Trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, nếu nguyên đơn rút đơn khởi kiện, thì hội đồng xét xử phúc thẩm phải hỏi bị đơn có đồng ý hay không và tùy từng trường hợp mà giải quyết như sau. A. Bị đơn không đồng ý thì không chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn. B. Bị đơn đồng ý thì chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn. Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định hủy bản án sơ thẩm, và đình chỉ giải quyết vụ án. Trong trường hợp này, các đương sự vẫn phải chịu án phí sơ thẩm theo quyết định của tòa án cấp sơ thẩm và phải chịu một nửa án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 2. Trường hợp hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định tại điểm B khoản 1 điều này, thì nguyên đơn có quyền khởi kiện lại vụ án theo thủ tục do bộ luật này quy định. Điều 300. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa phúc thẩm. 1. Tại phiên tòa phúc thẩm, nếu các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án và thỏa thuận của họ là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội, thì hội đồng xét xử phúc thẩm ra bản án phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. 2. Các đương sự tự thỏa thuận với nhau về việc chịu án phí sơ thẩm, nếu không thỏa thuận được thì tòa án quyết định theo quy định của pháp luật. Mục 2. Tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm. Điều 301. Nội dung và phương thức tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm. Nội dung và phương thức tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm được thực hiện theo quy định tại Điều 247 của bộ luật này. Điều 302. Trình bày của đương sự, kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm. Trường hợp có đương sự vẫn giữ kháng cáo, viện kiểm sát vẫn giữ kháng nghị, thì việc trình bày tại phiên tòa phúc thẩm được tiến hành như sau. 1. Trình bày kháng cáo, kháng nghị. A. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người kháng cáo trình bày nội dung kháng cáo, căn cứ của việc kháng cáo. Người kháng cáo có quyền bổ sung ý kiến. Trường hợp tất cả đương sự đều kháng cáo, thì việc trình bày được thực hiện theo thứ tự người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn kháng cáo và nguyên đơn. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn kháng cáo và bị đơn. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. B. Trường hợp chỉ có viện kiểm sát kháng nghị, thì kiểm sát viên trình bày về nội dung kháng nghị, căn cứ của việc kháng nghị. Trường hợp vừa có kháng cáo vừa có kháng nghị, thì các đương sự trình bày về nội dung kháng cáo và các căn cứ của việc kháng cáo trước. Sau đó, kiểm sát viên trình bày về nội dung kháng nghị và các căn cứ của việc kháng nghị. C. Trường hợp đương sự không có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình, thì họ tự trình bày ý kiến về nội dung kháng cáo và đề nghị của mình. 2. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự khác có liên quan đến kháng cáo, kháng nghị trình bày ý kiến về nội dung kháng cáo, kháng nghị. Đương sự có quyền bổ sung ý kiến. 3. Tại phiên tòa phúc thẩm, đương sự, kiểm sát viên có quyền xuất trình bổ sung tài liệu, chứng cứ. Điều 303. Thủ tục hỏi và công bố tài liệu, chứng cứ, xem xét vật chứng tại phiên tòa phúc thẩm. 1. Thủ tục hỏi những người tham gia tố tụng và công bố tài liệu, chứng cứ, xem xét vật chứng quy định tại Điều 287 của bộ luật này tại phiên tòa phúc thẩm được thực hiện như tại phiên tòa sơ thẩm. 2. Việc hỏi được thực hiện đối với những vấn đề thuộc phạm vi xét xử phúc thẩm quy định tại Điều 293 của bộ luật này. Điều 304. Tạm ngừng phiên tòa phúc thẩm. Việc tạm ngừng phiên tòa phúc thẩm được thực hiện theo quy định tại Điều 259 của bộ luật này. Điều 305. Tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm. 1. Tại phiên tòa phúc thẩm, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự chỉ được tranh luận về những vấn đề thuộc phạm vi xét xử phúc thẩm và đã được hỏi tại phiên tòa phúc thẩm. 2. Trình tự tranh luận đối với kháng cáo được thực hiện như sau. A. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người kháng cáo trình bày. Người kháng cáo có quyền bổ sung ý kiến. B. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tranh luận, đối đáp. Đương sự có quyền bổ sung ý kiến. C. Khi xét thấy cần thiết, hội đồng xét xử có thể yêu cầu các đương sự tranh luận bổ sung về những vấn đề cụ thể để làm căn cứ giải quyết vụ án. 3. Trình tự tranh luận đối với kháng nghị được thực hiện như sau. A. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phát biểu về tính hợp pháp, tính có căn cứ của kháng nghị. Đương sự có quyền bổ sung ý kiến. B. Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về những vấn đề mà người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự đã nêu. 4. Trường hợp đương sự không có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, thì họ tự mình tranh luận. 5. Trường hợp vắng mặt một trong các đương sự và người tham gia tố tụng khác, thì chủ tọa phiên tòa phải công bố lời khai của họ để trên cơ sở đó, các đương sự có mặt tại phiên tòa tranh luận và đối đáp. Điều 306. Phát biểu của kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm. Sau khi kết thúc việc tranh luận và đối đáp, kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện Kiểm sát về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân sự ở giai đoạn phúc thẩm. Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, kiểm sát viên phải gửi văn bản phát biểu ý kiến cho tòa án để lưu vào hồ sơ vụ án. Điều 307. Nghị án và tuyên án. Việc nghị án, trở lại việc hỏi và tranh luận, thời gian nghị án, tuyên án, sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm được thực hiện như thủ tục xét xử, sơ thẩm. Điều 308. Thẩm quyền của hội đồng, xét xử phúc thẩm. Hội đồng xét xử phúc thẩm có quyền sau đây. 1. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 2. Sửa bản án sơ thẩm. 3. Hủy bản án sơ thẩm. Hủy một phần bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho tòa án cấp sơ thẩm, giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 4. Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án. 5. Đình chỉ xét xử phúc thẩm. 6. Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án khi có văn bản của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái với hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản trả lời tòa án kết quả xử lý. Điều 309. Sửa đổi bản án sơ thẩm. Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa một phần hoặc toàn bộ bản án sơ thẩm nếu tòa án cấp sơ thẩm quyết định không đúng pháp luật trong các trường hợp sau đây. 1. Việc thu thập chứng cứ và chứng minh đã được thực hiện đầy đủ và theo đúng quy định tại chương 7 của bộ luật này. 2. Việc thu thập chứng cứ và chứng minh chưa được thực hiện đầy đủ ở cấp sơ thẩm nhưng tại phiên tòa phúc thẩm đã được bổ sung đầy đủ. Điều 310. Hủy bản án sơ thẩm, hủy một phần bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, hủy một phần bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. 1. Việc thu thập chứng cứ và chứng minh không theo đúng quy định tại chương 7 của bộ luật này hoặc chưa được thực hiện đầy đủ mà tại phiên tòa phúc thẩm không thể thực hiện bổ sung được. 2. Thành phần của hội đồng xét xử sơ thẩm không đúng quy định của bộ luật này hoặc có vi phạm nghiêm trọng khác về thủ tục tố tụng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Điều 311. Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án. Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án nếu trong quá trình giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm, vụ án thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 217, điểm B, khoản 1, Điều 299 của bộ luật này. Điều 312. Đình chỉ xét xử phúc thẩm. Hội đồng xét xử phúc thẩm đình chỉ xét xử phúc thẩm và giữ nguyên bản án sơ thẩm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. 1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 289 của bộ luật này. 2. Người kháng cáo đã được triệu tập hợp lệ lần thứ 2 mà không có mặt theo quy định tại khoản 3 Điều 296 của bộ luật này, trừ trường hợp vụ án có người khác kháng cáo, Viện Kiểm sát kháng nghị. Điều 313. Bản án phúc thẩm. 1. Hội đồng xét xử phúc thẩm ra bản án phúc thẩm nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Bản án phúc thẩm gồm có: A. Phần mở đầu. B. Phần nội dung vụ án, kháng cáo, kháng nghị và nhận định. C. Phần quyết định. 3. Trong phần mở đầu phải ghi rõ tên của tòa án xét xử phúc thẩm, số và ngày thụ lý vụ án, số bản án và ngày tuyên án, họ, tên của các thành viên hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa, kiểm sát viên, người giám định, người phiên dịch, tên, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ, người kháng cáo, viện kiểm sát kháng nghị, xét xử công khai hoặc xét xử kín, thời gian và địa điểm xét xử. 4. Trong phần nội dung vụ án, kháng cáo, kháng nghị và nhận định phải tóm tắt nội dung vụ án quyết định của tòa án cấp sơ thẩm, nội dung kháng cáo, kháng nghị. Tòa án phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa để phân tích, đánh giá, nhận định về kháng cáo, kháng nghị, các tình tiết của vụ án, việc giải quyết, xét xử của tòa án cấp sơ thẩm, những căn cứ pháp luật mà tòa án áp dụng, nếu vụ án thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều 4 của bộ luật này, thì còn phải căn cứ vào tập quán, tương tự pháp luật, những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ hoặc lẽ công bằng để chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giải quyết các vấn đề khác có liên quan. Trong phần quyết định, phải ghi rõ các căn cứ pháp luật, quyết định của hội đồng xét xử về từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án, về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, án phí sơ thẩm, phúc thẩm, chi phí tố tụng, mở ngoặc đơn nếu có, đóng ngoặc đơn. 5. Khi xét xử lại vụ án mà bản án quyết định đã bị hủy một phần hoặc toàn bộ theo quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm thì tòa án phải giải quyết vấn đề tài sản, nghĩa vụ đã được thi hành, mở ngoặc đơn nếu có, đóng ngoặc đơn, theo bản án. Quyết định có hiệu lực pháp luật nhưng bị hủy và ghi rõ trong bản án. 6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. Điều 314. Thủ tục phúc thẩm đối với quyết định của tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị. 1. Khi phúc thẩm đối với quyết định của tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị, hội đồng phúc thẩm không phải mở phiên tòa, không phải triệu tập các đương sự, trừ trường hợp cần phải nghe ý kiến của họ trước khi ra quyết định. 2. Trong thời hạn một tháng kể từ ngày thụ lý vụ án có quyết định của tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị, tòa án phải mở phiên tòa, họp phúc thẩm để xem xét quyết định đó. Trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 2 tháng. Kiểm sát viên, viện kiểm sát cùng cấp tham gia phiên họp phúc thẩm. Kiểm sát viên vắng mặt thì tòa án vẫn tiến hành phiên họp, trừ trường hợp viện kiểm sát có kháng nghị. 3. Một thành viên của hội đồng phúc thẩm trình bày tóm tắt nội dung quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị, nội dung của kháng cáo, kháng nghị và tài liệu, chứng cứ kèm theo nếu có. 4. Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của viện kiểm sát về việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị trước khi hội đồng phúc thẩm ra quyết định. 5. Khi xem xét quyết định của tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị, hội đồng phúc thẩm có quyền: A. Giữ nguyên quyết định của tòa án cấp sơ thẩm. B. Sửa quyết định của tòa án cấp sơ thẩm. C. Hủy quyết định của tòa án cấp sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho tòa án cấp sơ thẩm để tiếp tục giải quyết vụ án. 6. Quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. Điều 315. Gửi bản án, quyết định phúc thẩm. 1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra bản án, quyết định phúc thẩm, tòa án cấp phúc thẩm phải gửi bản án, quyết định phúc thẩm cho tòa án đã xét xử sơ thẩm, viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị hoặc người đại diện hợp pháp của họ. Trường hợp tòa án nhân dân cấp cao xét xử phúc thẩm thì thời hạn này có thể dài hơn, nhưng không quá 25 ngày. 2. Bản án quyết định phúc thẩm có liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng khởi kiện phải được niêm yết công khai tại trụ sở tòa án và công bố công khai trên một trong các báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương trong 3 số liên tiếp. Bản án quyết định phúc thẩm có liên quan đến trách nhiệm bồi thường của nhà nước phải được tòa án cấp phúc thẩm gửi cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bồi thường nhà nước. Bản án quyết định phúc thẩm có liên quan đến việc thay đổi hộ tịch của cá nhân thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày bản án quyết định đó có hiệu lực pháp luật phải được tòa án cấp phúc thẩm thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục bản án quyết định cho Ủy ban Nhân dân nơi đã đăng ký hộ tịch của cá nhân đó theo quy định của luật hộ tịch. 3. Bản án phúc thẩm được tòa án cấp phúc thẩm công bố trên cổng thông tin điện tử của tòa án, mở ngoặc đơn nếu có, đóng ngoặc đơn, trừ trường hợp có chứa thông tin quy định tại khoản 2 điều 109 của bộ luật này. Phần thứ tư, giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn. Chương 18. Giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn tại tòa án cấp sơ thẩm. Điều 316. Phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn. 1. Thủ tục rút gọn là thủ tục tố tụng được áp dụng để giải quyết vụ án dân sự, có đủ điều kiện theo quy định của bộ luật này, với trình tự đơn giản so với thủ tục giải quyết các vụ án dân sự thông thường, nhằm giải quyết vụ án nhanh chóng, nhưng vẫn bảo đảm đúng pháp luật. 2. Những quy định của phần này được áp dụng để giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn. Trường hợp không có quy định thì áp dụng những quy định khác của bộ luật này để giải quyết vụ án. 3. Trường hợp luật khác có quy định tranh chấp dân sự được giải quyết theo thủ tục rút gọn, thì việc giải quyết tranh chấp đó được thực hiện theo thủ tục quy định tại phần này. Điều 317. Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn. 1. Tòa án giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Vụ án có tình tiết đơn giản, quan hệ pháp luật rõ ràng, đương sự đã thừa nhận nghĩa vụ, tài liệu, chứng cứ đầy đủ, đảm bảo đủ căn cứ để giải quyết vụ án và tòa án không phải thu thập tài liệu, chứng cứ. B. Các đương sự đều có địa chỉ nơi cư trú, trụ sở rõ ràng. C. Không có đương sự cư trú ở nước ngoài, tài sản tranh chấp ở nước ngoài, trừ trường hợp đương sự ở nước ngoài và đương sự ở Việt Nam có thỏa thuận đề nghị tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn, hoặc các đương sự đã xuất trình được chứng cứ về quyền sở hữu hợp pháp tài sản và có thỏa thuận thống nhất về việc xử lý tài sản. 2. Đối với vụ án lao động đã được thụ lý, giải quyết theo thủ tục rút gọn mà người sử dụng lao động có quốc tịch nước ngoài hoặc người đại diện theo pháp luật của họ đã rời khỏi địa chỉ nơi cư trú, nơi có trụ sở mà không thông báo cho đương sự khác, tòa án thì bị coi là trường hợp cố tình giấu địa chỉ. Tòa án vẫn giải quyết vụ án đó theo thủ tục rút gọn, quy định tại phần này. 3. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn, nếu xuất hiện tình tiết mới sau đây làm cho vụ án không còn đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn, thì tòa án ra quyết định chuyển vụ án sang giải quyết theo thủ tục thông thường. A. Phát sinh tình tiết mới mà các đương sự không thống nhất, do đó cần phải xác minh, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ hoặc cần phải tiến hành giám định. B. Cần phải định giá, thẩm định giá tài sản tranh chấp mà các đương sự không thống nhất về giá. C. Cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. D. Phát sinh người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. D. Phát sinh yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập. E. Phát sinh đương sự cư trú ở nước ngoài, tài sản tranh chấp ở nước ngoài, yêu cầu xác minh, thu thập chứng cứ ở nước ngoài mà cần phải thực hiện ủy thác tư pháp, trừ trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều này. 4. Trường hợp chuyển vụ án sang giải quyết theo thủ tục thông thường, thì thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án được tính lại kể từ ngày ra quyết định chuyển vụ án sang giải quyết theo thủ tục thông thường. Điều 318. Quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn. 1. Trong thời hạn không quá 1 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 195 của bộ luật này, thẩm phán được phân công giải quyết vụ án phải ra quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn và mở phiên tòa xét xử trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định. 2. Quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn phải có các nội dung chính sau đây. A. Ngày, tháng, năm ra quyết định. B. Tên tòa án ra quyết định. C. Vụ án được đưa ra xét xử theo thủ tục rút gọn. D. Tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, địa chỉ, thư điện tử, mở ngoặc đơn nếu có, đóng ngoặc đơn, của nguyên đơn, bị đơn, hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, quy định tại điều 187 của bộ luật này, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. D. Họ, tên thẩm phán, thư ký tòa án, họ, tên thẩm phán dự khuyết, mở ngoặc đơn nếu có, đóng ngoặc đơn. E. Họ, tên kiểm sát viên, họ, tên kiểm sát viên dự khuyết, mở ngoặc đơn nếu có, đóng ngoặc đơn. G. Ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm mở phiên tòa. H. Xét xử công khai hoặc xét xử kín. Y. Họ, tên những người được triệu tập tham gia phiên tòa. 3. Quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn phải được gửi ngay cho đương sự, viện kiểm sát cung cấp. Trường hợp viện kiểm sát tham gia phiên tòa theo quy định tại khoản 2 điều 21 của bộ luật này, thì tòa án phải gửi hồ sơ vụ án cùng quyết định đưa vụ án ra xét xử cho viện kiểm sát cung cấp trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Viện Kiểm sát phải nghiên cứu và trả lại hồ sơ cho tòa án. Điều 319. Khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn. 1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn, đương sự có quyền khiếu nại. Viện Kiểm sát cung cấp có quyền kiến nghị với chánh án tòa án đã ra quyết định. 2. Trong thời gian 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn, chánh án tòa án phải ra một trong các quyết định sau đây. A. Giữ nguyên quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn. B. Hủy quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn và chuyển vụ án sang giải quyết theo thủ tục thông thường. 3. Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị của chánh án tòa án là quyết định cuối cùng và được gửi ngay cho đương sự, Viện Kiểm sát cung cấp. Điều 320. Phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn. 1. Các đương sự, kiểm sát viên, Viện Kiểm sát cung cấp phải có mặt tại phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn. Trường hợp kiểm sát viên vắng mặt thì hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử, đương sự có quyền đề nghị tòa án xét xử vắng mặt. Trường hợp bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được triệu tập hợp lệ mà vắng mặt, không có lý do chính đáng thì thẩm phán vẫn tiến hành phiên tòa. 2. Thẩm phán tiến hành thủ tục khai mạc phiên tòa theo quy định tại Điều 239 của bộ luật này. 3. Sau khi khai mạc phiên tòa, thẩm phán tiến hành hòa giải, trừ trường hợp không được hòa giải, theo quy định tại Điều 206 hoặc không tiến hành hòa giải được, theo quy định tại Điều 207 của bộ luật này. Trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về vấn đề phải giải quyết trong vụ án, thì thẩm phán ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự theo quy định tại Điều 212 của bộ luật này. Trường hợp các đương sự không thỏa thuận được với nhau về vấn đề phải giải quyết trong vụ án, thì thẩm phán tiến hành xét xử. Việc trình bày, tranh luận, đối đáp, đề xuất quan điểm về việc giải quyết vụ án được thực hiện theo quy định tại mục 3, chương 14 của bộ luật này. 4. Trường hợp tại phiên tòa mà phát sinh tình tiết mới quy định tại khoản 3, điều 317 của bộ luật này làm cho vụ án không còn đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn, thì thẩm phán xem xét, ra quyết định chuyển vụ án sang giải quyết theo thủ tục thông thường. Trong trường hợp này, thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án được tính theo quy định tại khoản 4, điều 317 của bộ luật này. Điều 321. Hiệu lực của bản án, quyết định theo thủ tục rút gọn. 1. Bản án, quyết định sơ thẩm của tòa án theo thủ tục rút gọn, có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm để yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm rút gọn. 2. Bản án, quyết định theo thủ tục rút gọn, có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của bộ luật này.